trí xã hội.
Người Rơm, một cụm từ chứa đựng cả máu và nước mắt để chỉ những người bất hợp pháp ở châu Âu. Tại Hàn Quốc, một tầng lớp lao động không có giấy tờ cũng dần được hình thành sau khi Hàn Quốc tiếp bước Nhật Bản đi cho việc làm khắp thế giới và buộc phải nhập khẩu hàng loạt lao động vì khan hiếm lao động ở trong nước. Tuy nhiên, thân phận người lao động bất hợp pháp ở Hàn Quốc dường như có những màu sắc khác biệt so với các nước châu Âu. Với địa vị trí địa lý gần như tách biệt so với phần còn lại của châu Á, người lao động Việt Nam thường chỉ có thể vào Hàn Quốc bằng đường hàng không với đủ mọi loại visa từ visa du lịch, du học, phụ thuộc hoặc các loại visa lao động hợp pháp. Lượng người vượt biên vào Hàn Quốc qua đường thủy chiếm một số lượng rất nhỏ và những đối tượng này thường sẽ bị xử lý hình sự nếu như bị bắt vì tội vượt biên. Đối với visa du học, lý do mà các bạn đưa ra là gia đình đã phải vay mượn một khoản tiền rất lớn để nộp cho các công ty du học tại Việt Nam và không có khả năng trả lãi, hoặc không đủ khả năng theo học tại Hàn Quốc vì áp lực, sự cạnh tranh và lượng kiến thức vượt qua sự tưởng tượng của họ. Theo một bạn sinh viên đã ra ngoài bất hợp pháp cho biết.
Lý do đầu tiên là em cảm thấy do cái năng lực học tập của em ấy là không thể theo nổi, biết cái khả năng học tập của em nó như nào ấy, và đó là lý do đầu tiên thì em bỏ ra ngoài, bởi vì sao là em không học được. Còn nếu mà một số người khác thì là do họ có thể là do hoàn cảnh gia đình chẳng hạn, họ muốn bỏ ra ngoài để làm việc, kiếm tiền lo cho gia đình chẳng hạn.
Thông tin từ một bạn khác.
Nhất là gia đình em không có đủ điều kiện để em theo học. Với lại thời khi ấy là công việc tìm nó cũng khó, em không biết làm sao để tìm được tiền để mình vừa làm, mình vừa đóng học, mình vừa trang trải cuộc sống bên này. Nên là khi em đi thì nó vẫn có một khoản nợ nên nó đang cần em phải trả. Nên em phải ra quyết định ra ngoài đi làm kiếm tiền để vừa trang trải cuộc sống rồi vừa trả nợ giúp gia đình.
Mặt khác, những người lao động vào Hàn Quốc với visa hợp pháp thì dường như họ lại có những lý do khác. Một số thì muốn đổi việc hợp pháp nhưng lại không được hỗ trợ từ chủ thuê, hoặc một số lại muốn ở lại lâu hơn để kiếm thêm tiền nhưng lại không có khả năng kéo dài hợp đồng như mong muốn. Theo luật sư Kiều Trinh thuộc hãng luật Law Firm Lawin.
Người lao động ấy thì đa phần họ là visa E9 hoặc là E10 nếu mà là lao động thông thường hay lao động phổ thông ấy. Thường họ dĩ nhiên là hợp pháp nhưng mà khi mà xong quá trình mà sang ấy thì họ gặp rất là nhiều khó khăn trong cái vấn đề giao tiếp này, rồi là vấn đề làm việc với cả chủ, rồi chủ không có tạo điều kiện thuận lợi để cho họ có thể xin chuyển chỗ làm, mặc dù họ có ba lần có thể chuyển đổi cái công việc ấy, nhưng mà chủ thường đấy sẽ không hợp tác, cho nên là họ cũng vướng mắc ở trong cái việc mà xin chuyển đổi chỗ làm, trong khi là cái chỗ làm hiện tại không phù hợp thì là họ cũng lựa chọn là ra bất hợp pháp.
Hay theo Đại Đức Thích Tường Thanh, sáng lập quỹ Ngôi Nhà Quê Mẹ.
Cái thứ nhất là người cư trú không có giấy tờ, nó là một cái thực tồn trong xã hội Hàn Quốc. Và cái nền kinh tế hiện tại của Hàn, tức nói cụ thể là xưởng gia đình rồi công ty nhỏ lẻ, họ rất là cần cái tầng lớp này để duy trì hoạt động. Nếu như mà thuê những người Hàn hoặc là những người hợp pháp đó, thì họ tốn rất là nhiều cái chi phí. Cho nên nếu như mà không có cái tầng lớp người cư trú bất hợp pháp với cái giá thành của công nhân nó rẻ thì có lẽ là công ty nhỏ lẻ và xưởng gia đình họ khó mà duy trì được hoạt động. Vì thế là người cư trú không có giấy tờ hợp pháp ở Hàn Quốc so với các quốc gia khác thì ở đây là tương đối dễ sống hơn, kiếm được tiền để mà trang trải cũng như là gây dựng cái cuộc sống của mình. Thì từ đó thì không biết người sang Hàn Quốc này vì cái lý do để mà cải thiện kinh tế nên tìm mọi loại visa để đi qua đến nơi thì ra ngoài cư trú không có giấy tờ. Hoặc là kể cả những người mà có giấy tờ hợp pháp như bạn đề cập, ví dụ như những người mà có visa nông nghiệp, đi lao động mà dạng nông nghiệp thì họ vẫn bỏ ra ngoài. Bởi vì cái tính chất của nông nghiệp là nó vất vả, rồi nó bấp bênh, đồng thời nó lại ít tiền. Rồi thường cái người mà đi làm bằng visa nông nghiệp là ở những cái nông trại rất là xa rồi buồn. Cho nên là họ chọn cái giải pháp là đi ra ngoài cư trú bất hợp pháp để vào một cái loại hình công việc mới, đó là làm công nghiệp. Nó dễ dàng hơn, rồi dễ kiếm tiền hơn. Rồi những cái khu công nghiệp thường tập trung được cái người bản địa, cái người đồng quê với mình á. Cho nên là những cái nỗi buồn là họ có thể giải tỏa đi phần nào, nên họ chọn ra ngoài.
Mẹ ơi, con mới xong việc đã lâu, con chưa gọi về nhà
Khác với thân phận người Dơm tại châu Âu, nỗi ám ảnh của người lao động bất hợp pháp tại Hàn Quốc đó chính là tai nạn lao động và bệnh tật. Bộ phim Trò chơi con mực nổi tiếng của Hàn Quốc đã nhào nặn lên nhân vật Ali, một lao động bất hợp pháp người Pakistan đã phải vật lộn với cuộc sống tại Hàn Quốc, sau đó bị ông chủ lừa dối, quỵt lương và đi tới bước đường cùng là tham gia vào trò chơi sinh tử này. Tuy nhiên, nỗi ám ảnh của lao động bất hợp pháp người Việt tại Hàn lại là nguy cơ mất trắng toàn bộ những gì đã tích góp vì bệnh tật hoặc phải trả tiền chi phí phẫu thuật nếu bị tai nạn lao động. Theo Đại Đức Thích Tường Thanh chia sẻ.
Vì không có đủ điều kiện giấy tờ tùy thân, ở đây cụ thể đó là giấy tờ cư trú hợp pháp á, thì mình sẽ ít có cơ hội lựa chọn công việc. Ví dụ như bạn vừa nói đó, vì vì không có giấy tờ cho nên là mình phải làm những cái công việc hoặc là phải chấp nhận làm ở trong cái môi trường mà nó không tốt rất là nhiều thứ. Ví dụ như không tốt về sức khỏe nè, không tốt về tiền lương nè, không tốt về các chế độ mà hỗ trợ cho người lao động và phải đối diện rất là nhiều cái rủi ro. Cái thứ ba là mình không có được hưởng các chế độ bảo hiểm. Ví dụ như những người lao động hợp pháp ở đây họ phải tham gia vào Sa Thê Bô Hôm, tức là bốn cái loại bảo hiểm cơ bản để mà bảo hộ những người lao động thì không có được tham gia bởi chế độ bảo hiểm đó. Và những cái quyền lợi khác của người lao động hợp pháp cũng không có luôn. Cho nên khi mà tai nạn, rủi ro, thất nghiệp, như lần trước chúng ta có nói, những người lao động nước ngoài thường làm những cái công việc có tính chất 3D, tức là dơ bẩn, là nguy hiểm, là khó khăn. Và những cái công việc đó thì nó rất là dễ xảy ra tai nạn, rồi rủi ro, rồi thất nghiệp vân vân. Thì khi mà gặp trong hoàn cảnh như vậy á, thì khó khăn nó lại càng thêm chất chồng nữa. Đồng thời thì các tiện ích khác ở trong đời sống của mình không có được hưởng quyền lợi. Ví dụ như là mình sở hữu xe nè, nhà đất rồi vậy, để cho cái cuộc sống của mình nó thuận tiện, nó dễ dàng hơn. Khi mà mình cư trú nơi đây thì không thể. Các bạn phải mượn giấy tờ của những người hợp pháp để mà mua xe hoặc là làm các loại giấy tờ khác đi nữa, và từ đó nó lại tiếp tục sai luật và dần dần á mình đối diện rất là nhiều cái vi phạm đối với luật pháp của đất nước sở tại. Và đặc biệt là chúng ta sẽ thấy những người cư trú giấy tờ không có hợp pháp á luôn luôn có một cái tâm lý bất an là mình mang cái thân phận như vậy, và từ cái tâm lý bất an đó nó làm cho cái đời sống của mình nó bất ổn vô cùng. Đi đâu ra đường hay là tới đợt mà người ta truy quét người bất hợp pháp á, là mình lo lắng và cái cuộc sống của mình nó không có được thoải mái tự nhiên giống như một người bình thường.
Tuy nhiên, người bất hợp pháp của Hàn Quốc luôn luôn được bảo vệ nếu như họ là người bị hại, theo kiểu trình của hãng luật Law Firm Lawin.
Như họ vi phạm luật pháp hình sự, vi phạm luật pháp hình sự thì sẽ luôn luôn bị xử phạt, kể cả họ là người hợp pháp hay là người bất hợp pháp. Nếu như họ là người hợp pháp thì cái khả năng mà họ bị tạm giam trong cái thời gian chờ điều tra xét xử ấy thì sẽ thấp đi. Nhưng mà nếu mà họ là người bất hợp pháp nhưng mà họ lại còn vi phạm pháp luật hình sự nữa, ví dụ như là trộm cắp đấy, đơn giản là như vậy, thì họ sẽ hầu như chắc chắn là sẽ bị tạm giam trong thời gian mà điều tra xét xử, và sau khi mà ra kết quả xét xử thì chắc chắn là họ sẽ bị trục xuất. Còn đối với trường hợp của người bị hại thì người bị hại sẽ luôn luôn được pháp luật Hàn Quốc bảo vệ, và đặc biệt là trong trường hợp người bị hại đối với vụ án liên quan đến tình dục ấy, thì ngay từ giai đoạn điều tra thì bên cảnh sát sẽ hỗ trợ họ rất là nhiều, và cũng nhà nước cũng sẽ cung cấp luật sư miễn phí cho những người bị hại trong trường hợp đó.
Mặc dù người lao động bất hợp pháp không được nhận những chính sách hỗ trợ của chính phủ, nhưng môi trường làm việc của họ ít khi bị bóc lột hoặc phân biệt đối xử. Chính phủ Hàn Quốc cũng thường xuyên có những chương trình hỗ trợ hồi hương với lao động người Việt và cho họ cơ hội quay lại Hàn với visa hợp pháp sau một vài năm. Ngoài ra, với những trường hợp người bất hợp pháp bị lạm dụng sức lao động hoặc tình dục, thì các cơ quan cảnh sát cũng hỗ trợ bảo vệ quyền và lợi ích của người bị hại. Trong đại dịch COVID-19, chính phủ cũng tạo điều kiện cho những người bất hợp pháp được tiếp cận với nguồn vaccine tương đương với người Hàn, người lao động bất hợp pháp được tiêm vaccine mà chỉ cần khai báo bằng hộ chiếu và các cơ quan kiểm dịch đảm bảo không chia sẻ dữ liệu với cục di trú. Đại Đức Thích Tường Thanh cho biết thêm.
Họ đưa ra là quét xuống tới ngưỡng là 70.000 người bất hợp pháp, tức là mỗi năm như vậy á, ví dụ nó quá đi cái ngưỡng á, thì nó sẽ ảnh hưởng quyền lợi của người bản địa, thành ra họ sẽ quét người bất hợp pháp xuống ở một mức nào đó có thể chấp nhận được. Thì hiện tại bây giờ mức 70.000 người cư trú bất hợp pháp là mức có thể chấp nhận được tồn tại ở trong xã hội của họ, và nó duy trì được cái kinh tế nhỏ lẻ xưởng gia đình đó. Cho nên ở góc nhìn những người mà hơi hơi cực đoan thiên tả thì họ hoàn toàn chống đối sự tồn tại của người cư trú bất hợp pháp, nhưng ở một mặt còn lại thì nhiều người, nhiều tầng lớp họ không phải là ủng hộ nhưng mà là chấp nhận sự tồn tại của những người cư trú bất hợp pháp. Cho nên thời gian gần đây các tổ chức dân sự rồi các tổ chức phúc lợi rồi họ có những cái đợt kiến nghị rồi biểu tình rồi các giải pháp mà tìm cách để mà hỗ trợ cho cái đời sống của người cư trú không có giấy tờ hợp lệ, bởi vì họ cũng là một người lương thiện, họ làm bằng sức của họ, họ bằng cái trí tuệ của họ để họ làm ra tiền thôi, họ đâu có phải là người phạm tội rồi đâu. Cho nên nhiều lúc mà có những cái cách mà đối đãi với người bất hợp pháp như thể là một người phạm tội thì xem như là nó vi phạm về mặt đạo đức của con người. Đó, cho nên là thời gian gần đây các tổ chức họ bắt đầu mà dần dần có những cái giải pháp để mà hỗ trợ cho người bất hợp pháp. Và một cái khó khăn hiện tại bây giờ vẫn chưa khắc phục được, đó là người cư trú bất hợp pháp họ không được vào cái chế độ bảo hiểm quy định của xã hội Hàn, cho nên khi gặp các rủi ro tai nạn rồi gì thì là coi như khoảng thời gian mà làm việc ở đây được bao nhiêu tiền là mất trắng, mà còn bị âm vào rất là nhiều nữa. Vì thế chùa đã đứng ra để mà thành lập một cái quỹ gọi là quỹ viện phí để hỗ trợ cho những người bất hợp pháp. Thì khi mà các bạn tham gia vào trong quỹ đó thì sẽ được san sẻ lại cái tiền viện phí nếu mình gặp rủi ro tai nạn hoặc là thất nghiệp vân vân. Nhưng mà nếu mình không có rơi vào trường hợp như thế thì xem như là một cơ hội để mà mình san sẻ giúp đỡ cho những hoàn cảnh khó khăn hơn. Thì từ cái sự đồng cảm với những người cư trú bất hợp pháp với nhiều nỗi khó khăn đó thì ở chùa đã lập nên cái quỹ này, và cũng gặp các bạn mà đang còn là hợp pháp á, thì cũng luôn khuyên các bạn thôi, nó có nhiều cái khó khăn đó, nhiều cái mình cần phải vượt qua đó, nhưng mà mình cư trú hợp pháp thì nó là vẫn là hơn.
Để có thể chuyển từ người bất hợp pháp sang thành hợp pháp thì cách dễ nhất là tìm được vợ hoặc chồng là những người đã có quốc tịch. Và từ đây, nhiều hệ lụy đã nảy sinh trong cộng đồng cô dâu Việt và nam thanh niên lao động bất hợp pháp ở Hàn. Có một số trường hợp đặc biệt, cô dâu Việt đã bỏ chồng Hàn sau khi nhận được quốc tịch và đăng ký kết hôn giả với nam thanh niên bất hợp pháp ở mức giá 30 triệu won, khoảng 600 triệu đồng. Sau đó bị văn phòng nhập cư bắt và truy tố. Trên mạng xã hội cũng đã có rất nhiều câu chuyện về những nam thanh niên bất hợp pháp đã lợi dụng sự cô đơn và những tâm sự không được thấu hiểu của những cô dâu Việt tại Hàn, sau đó tâm sự và lừa gạt cô dâu Việt bỏ chồng Hàn để kết hôn với mình, và rồi lại bỏ luôn cả cô dâu Việt ngay sau khi đã có được visa hợp pháp. Cuộc sống vốn dĩ đã rất khó khăn, nhưng nó sẽ lại khó khăn hơn rất nhiều với những người sống dưới thân phận lao động bất hợp pháp. Hy vọng vào một ngày mai, những người lao động lương thiện sẽ được sống trong một xã hội an toàn và có một cuộc đời đáng sống.
Mùa xuân đang tới gần mưa, tình thương những giấc mơ lớn mơ.
Lắng nghe bài nhạc anh viết tặng dành cho em, hy vọng em thích khi em buồn mở ra xem. Anh muốn em thấy gương mặt em nở nụ cười, em là đóa hoa nở đầy xinh tươi. Em hãy ghi nhớ lời anh nói, bởi vì đây là sự thật. Cuộc đời này em sống một lần, đừng có đánh mất. Em sinh ra trong sự mong chờ, lớn lên trong vòng tay cho đến tận bây giờ. Đời của em là quý.